Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính chúc quý chư vị thính pháp an lạc, và con cung thỉnh sư tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có được nghe Kim Cang Viên Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Mô Phật. Bạn nên xin được cúi đầu chào tất cả các chư tôn túc và chư trì hữu trí thức trong pháp giới chúng sinh. Bần ni xin được mượn tiếng chuông thanh tịnh để thức chúng trong mười phương. Hôm nay tức là ngày 19 tháng 9 năm 2013 Tây lịch, tức là ngày rằm tháng 8 năm 2013 âm lịch. Hôm nay bần ni xin được chúc tất cả các vị hưởng mùa Trung Thu, ngày rằm Trung Thu. Ở tại nước Việt Nam thì chắc là vui vẻ. Những đứa trẻ thường có mang những lồng đèn để đi chung quanh, để được những cái bánh, những chiếc kẹo ăn trong cái mùa Trung Thu thật là vui vẻ. Hôm nay bận ni ở tại trên thế giới, xin được cúng dường các chư Phật trong tương lai và nhắc nhở các vị tu để hiểu rõ về cái tánh thiền. Cái pháp thiền không phải dễ hiểu, cũng như Bần Ni đã nói nhiều lần rồi, có nhiều vị vào thiền rồi bị bệnh thiền, tất nhiên là không ra được và chấp cứ đủ thứ hết, rốt cuộc lại bị đọa lạc trong sinh tử luân hồi. Bần Ni xin được nhắc nhở cho rõ, vì thiền không có nghĩa là chỉ một cái thế là thế ngồi không. Chúng ta tu thiền, học thiền thì nó cũng phải có trình độ và cái nghiệp chủng của chúng sinh nữa. Hy vọng là các vị nghiệp chủng của Phật, thành ra tương lai các vị sẽ thành Phật. Và các vị dù muộn hay là sớm hay muộn thì các vị cũng sẽ đạt đến mức độ giải thoát. Bây giờ mượn dòng tư tưởng, mượn kiến thức, mượn trí thức của chúng sinh để tạm phân biệt danh tự, để chỉ cho các vị để cho các vị biết cách tu và tập theo năm pháp, năm phép của thiền định liên tiếp từ dưới lên trên. Có nghĩa là các vị phải hiểu để mà rồi hành. Còn vị nào mà muốn đi sâu hơn nữa, các vị phải đến thiền viện. Tất cả các vị từ Bồ Tát giới tại gia cũng như là thiền sĩ sự đã đến thiền viện tu, nhưng có những vị thì cũng chưa có kiến giải nhiều, thành ra những cái phần mà các vị mà trình kiến chấp của các vị nó còn thực sự đó. Tu thiền thì không nghĩa là chấp, nhưng mà phải có cái chấp, phải có cái trước, phải có cái trước cái sau, và phải có cái trình độ thì các vị mới vào đúng được. Hôm nay bằng đi mượn dòng tư tưởng để chỉ cho các vị vào cái định của cái nghiệp thiền. Thiền có nghĩa là các vị theo nghĩa cái phương thức của mình, cái trí các vị đầu tiên là phải có định trước. Định để mà biết là mình phải tu như thế nào. Và các vị phải phân biệt được cái nào là ác và cái nào là thiện. Và các vị phải hiểu rõ ràng để các vị không nhầm lẫn với những thiền ngoại đạo. Trong các lần trước Bần Ni cũng đã được từng nói qua Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo thì trong chánh tín thì các vị nghĩ nó nằm ở trong thứ sáu, nhưng mà đó là chỉ chánh tinh tấn thôi. Nhưng mà còn cái nghiệp định của các vị đó, đầu tiên là các vị phải có cái chữ tín trước ở trong cái thập thiện của các vị. Khi các vị tu mà nếu mà không có chữ tín, không có lòng tin thì sẽ diệt hết tất cả các mối vọng tưởng của các vị. Nhờ tín tâm, nhờ cái chữ tín của các vị, nhờ có lòng tin của các vị mà các vị sẽ phá hết những vọng tâm, những vọng tưởng các vị, để các vị mới thuần nhất, để các vị mới vào được trong trung đạo. Đường trung đạo đây không có nghĩa là không lên cao được. Tất nhiên là các vị từ trong tiểu thừa, từ trong cái tu cho bản thân mình, từ cái lúc mà các vị thọ Bồ Tát giới ở tại gia, các vị đã có lòng hiếu thuận và có lòng giúp đỡ cho chúng sinh trong gia đình mình, và cũng nối tiếp theo là giúp cho mọi chúng sinh khác. Nhưng mà đầu tiên các vị vẫn là có cái lòng, các vị tin các vị đi được, các vị tin có đạo giải thoát, và các vị tin là các vị sẽ đi đến nơi cho dù bất cứ giá nào. Trong cái lòng tin của các vị phải dùng một cái phép, mà cái phép này Đức Phật dẫn từ trước là cái trí của các vị phải định được. Cái trí các vị định á, thì cái tâm các vị mới định được. Cái tâm các vị định á, các vị tu thì các vị sẽ không còn hồi hộp, lo sợ, và các vị phải biết là khi nhân thì các vị cảm thức được những cái vui, khổ, an lạc, sung sướng như thế nào, các vị cũng feel được, cảm nhận được. Các vị tu phải định được cái trí định, chưa tới cái phép yên lặng kêu là tịch định đó. Và cái thân tâm của các vị phải biết được cái thọ nhận được cái sự khoái lạc của các vị khi ngồi thiền, là cái phép định của các vị, làm sao cho thân các vị không đau, cho tâm các vị được an, và các vị mới hiểu được cái lòng sung sướng của người tu mà cái tâm còn rối loạn, ngồi không đúng cách, đi không đúng cách, suy nghĩ không đúng, thì các vị sẽ sống trong sự bối rối và sinh ra loạn tâm. Thân loạn, thân đau, tâm loạn, tâm đau. Tâm đau tất nhiên là phiền não đó. Tu làm sao mà để được vô lạc định, phép định của các vị bỏ những sự vui sướng, vì cái vui sướng đó nó cũng sẽ có ngày ra đi. Tất nhiên là cái an lạc của mình là tạm thời cái thân thôi. Làm sao mà cho cái tâm mình được hưởng thực sự cái vui sướng, tất nhiên là mình phải trả cái nghiệp. Các vị tu đúng thì các vị sẽ hưởng phần an lạc. Các vị tu không đúng thì các vị sẽ sống trong sự đau khổ. Tu thiền định được nghiệp, nhận được sự an lạc, cũng không nên chấp cái sự an lạc đó để mà trụ hoài nữa. Tại vì các vị phải xả thân để mà trả những cái nghiệp, chứ không phải gieo nghiệp. Các vị tu thiền để được đắc Thủ Lăng Nghiêm định. Tất nhiên là phép định mà Đức Phật cho là rốt ráo nhất là Thủ Lăng Nghiêm, đại định. Muốn được giải thoát, phải tu tập để mà được cái định gọi là phép định đó. Bây giờ các vị nhớ nghe cho nhiều lần, nhớ suy nghĩ, hiểu cho thâu, hiểu cho thấu, cho sâu xa. Còn nếu không hiểu được thì các vị phải về quán tâm thiền viện để tu, rồi Bần Ni sẽ thanh lọc và sẽ dạy cho các vị đi sâu hơn. Có người tu mình phải nhìn lại chúng sinh của mình. Tại vì sao các vị không định? Tại vì các vị còn cái ngũ trược trên người các vị mà các vị không giải được. Nhận được nó, nhận được cái dục của mình, nhận được cái dơ của mình. Trược là tất nhiên năm cái dơ, năm cái bất tịnh của chúng sinh của mình. Nhận được nó để mà mình biết cách, mình cách thức để mà mình nắm nó, để mình giải nó, để mình dạy nó. Tất nhiên là nhiều kiếp các vị đã từng làm chúng sinh sống trong cái kiếp trược rất là bất tịnh, tham sân si, không có thể nào mà lường được, nên gọi là kiếp trược. Muốn giải được kiếp trược này thì các vị phải có thầy đạo thiền, đạo sư để dạy các vị thiền để quán. Kiến trược là cái kiến thức của các vị nhận, nhận cái nhiều mà thấy theo cái ma của mình thôi, không có hiểu đối phương, không hiểu chúng sinh như thế nào, thấy ngược hết, thấy cái sai hết. Thấy người nào giàu thì khen, nhưng mà không có hiểu bên trong người ta có phải là cái phước đức, người ta giàu hay là người ta gian xảo hay người ta ăn cướp ăn giật để mà giàu thì các vị cũng không hiểu được. Cái nhìn thấy của các vị á chỉ nhận được những cái gì mà không đúng, không đáng nhận, mà các vị bỏ quên những cái gì mà các vị đáng nhận. Cái thấy không phải là sai, chỉ có cái hiểu của các vị là sai. Cái hiểu nghĩa sai nó đưa các vị vào địa ngục chịu đau khổ. Cái hiểu đúng sẽ đưa các vị an vui, vui vẻ mà sống. Sống không phải là mong sống nhiều, mong sống lâu, mà sống làm sao cho đúng, cho đáng nghĩa sống. Sống cho biết trên, biết dưới. Sống làm sao để có sự an lạc, an vui cho mình và cho chúng sinh khác. Sống như vậy gọi là đáng sống. Như những vị Bồ Tát, những vị thọ giới từ từ tu, trả hết nghiệp của mình và sẽ thành đạo giải thoát, có thần thông tự tại. Phiền não trược là nói tới các mối mê dục bất tịnh của chúng sinh. Tất nhiên là những cái gì mà đi ngược với các vị, rời xa các vị, chẳng hạn như mất của, mất người yêu, mất gia tài, hay bị người hiếp đáp, hay mình bị oan ức, cái đó là những cái phiền não, những cái gì mà làm các vị đau khổ, đều gọi là bất tịnh của chúng sinh. Nếu các vị còn mê dục, mê tất nhiên là bị cái những cái gì mà làm các vị cột trói các vị lại đây. Mê chứ, phải không? Mỹ kêu là unconsciousness. Mê tất nhiên là ngủ mê. Mê tất nhiên là con người ngủ mê ở trong cái dục lạc của thế gian. Những cái phiền não nó làm cho mình tưởng là như là mình được, là của mình. Khi nó rời xa mình thì mình sẽ khổ. Nhưng mà thường lúc đương thời, lúc còn trẻ, lúc còn mạnh, lúc còn thông minh, lúc còn đủ trí khôn, còn phân biệt được, còn có sức mạnh để chống đối lại nó, để phân biệt, thì nó đưa những cái cao tột, vui sướng để dụ mình, để cột trói mình, để cho mình không có thời giờ suy nghĩ những cái chuyện đáng suy nghĩ. Thì khi mà mình mệt, mắt mờ, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, chân đi không đứng, không vững nữa, thì bắt đầu nó rời xa mình. Rồi khi đó các vị sẽ thấy đau khổ là tại vì cả một cuộc đời của mình bỏ lo cho những cái dục lạc của thế gian. Dục lạc tất nhiên nó đưa mình các vị đi hoài, đi lạc luôn. Còn an lạc là tất nhiên là các vị tìm những cái gì nó không cần phải đi nhiều. Nhiều khi nó ngay trước mắt, tất cả chỗ nào các vị cũng có thể tu được hết. Tất cả chỗ nào các vị cũng có thể quán pháp được hết. Khi các vị sinh ra một cái thế giới nào, tất nhiên các vị đã kết duyên, kết nghiệp với thế giới đó. Tất nhiên các vị, chẳng hạn như Bần Ni sinh ra tại Việt Nam, thì chắc là có duyên với người Việt Nam. Chắc là cũng có nghiệp với người Việt Nam, có đúng không? Nên Bần Ni mấy giờ này mới dùng tiếng Việt Nam để cùng các vị hội đàm, giảng thuyết. dùng cái thức Việt Nam để thông cảm. Nhưng còn cái đạo nó ngoài cái ngôn ngữ, nó không dùng ngôn ngữ, nó trên những mọi hình thức, nó không có nhìn cái kiến chấp, không dùng cái thấy nghe hay biết, nên nó vượt thời gian và không gian. Những cái đó là những cái thoát giao dục. Cái gì mà các vị có thể tầm thấy nghe hay biết trong thời gian không gian đều nằm trong cái mối bị cột trói, nó làm các vị bị nhiễm. Những cái gì mà còn không nhiễm thoát ra được dòng sinh tử luân hồi thì cái đó là an lạc tự tại. Bây giờ nói chúng sinh trược là những gì mà các vị là chúng sinh, những chúng sinh nào, những cái gì mà có thể các vị thấy được, các vị nhận được, nó một là chúng sinh của các vị, hai là chúng sinh của kẻ khác. Nhưng mà từ cái thấy của các vị mà ra, từ cái thấy cái bản thân của mình mà được. Cho nên nếu mà các vị bất tịnh thì các vị nhìn chúng sinh rất là bất tịnh. Nếu mà các vị không bất tịnh, các vị trong sạch, các vị an lạc, các vị sẽ nhìn chúng sinh khác bằng sự an lạc. Bây giờ ví dụ như ở nhà các vị có người qua đời, các vị có một người thương, mà người thương đó qua đời, mà người đó các vị thương nhất, thì người đó qua đời là trả thân tâm các vị rất là buồn. Bây giờ cho dù những người khác thấy các vị buồn quá, người ta nhìn thấy, nhưng mà người ta không có buồn, nên người ta nghĩ là có cái tiệc nào đó vui, người ta dẫn các vị đó, các vị đến cái chỗ vui để xem thực cho các vị vui, nhờ cái đó mà giải sầu cho các vị. Cái đó là sự lầm lẫn của chúng sinh. Khi các vị đi theo thì cho bên ngoài dù có vui nhộn nhịp tới đâu, trong tâm các vị buồn đau khổ thì các vị cũng không nhận thấy được bên ngoài. Tại vì sao? Nên Đức Phật mới nói Đức Phật mới nói rằng chúng sinh sống trong nghiệp là chúng sinh vẫn còn bị nghiệp chuyển. Chúng sinh sống không trong nghiệp là vì chúng sinh đó chuyển được nghiệp. Các vị nghe rõ nha. Nên chúng sinh trược không phải nói chúng sinh nào cũng trược. Có những vị Đại Bồ Tát, những vị Bồ Tát đâu có trược, những vị Phật đến thế giới này đâu có trược, phải không? Nhưng các ngài cũng vô mặc áo trược, mặc áo của chúng sinh. Tất nhiên mặc áo cái dân, cái thân của chúng sinh. Thành ra khi mà đất nước lửa gió mà nó biến thể thì các vị cũng nhúc nhích. Tại vì chúng sinh bệnh chứ các vị đã không có bệnh. Nên nếu chúng sinh nào còn sống, cái thân mình còn bị chúng sinh chuyển, chúng sinh ở ngoài còn chuyển mình còn chạy te te đi theo, mình còn vui buồn theo, huống gì là chúng sinh của mình đau bệnh mà các vị thoát được, phải không? Là các vị của mình mà các vị nói trời ơi của tôi mà sao tôi bỏ được. Nếu các vị tu đắc đạo thì không có chúng sinh ngoài, chúng sinh trong cũng không có thể nào mà chuyển được các vị hết. Bây giờ nói Khi mà nói đến thì các vị nói một người mà tu như chúng sinh thì không có được cái mạng, không bị cái mạng trược đời sống, không có bị ô nhiễm. Là tại sao? Bây giờ nói chúng sinh ở thế giới sắc sinh là mạng trược, trộm cắp là mạng trược, tà dâm là mạng trược. Tất nhiên tại chúng sinh nó còn thấy nghe hay biết, tất nhiên mắt còn thấy đẹp, lỗ tai còn nghe tiếng đàn tiếng quyển, lỗ mũi còn nghe hương vị xúc pháp, và thân cũng còn nhận hưởng được như vậy, nên các vị bị nó chuyển các vị sống mà chúng sinh khác, chúng sinh chuyển các vị, nên các vị bị chúng sinh, các vị bị chúng sinh làm thầy các vị. Nếu các vị tu hành tu mà biết quán, biết nhận xét thì các vị sẽ không bị ác hữu nó chuyển các vị. Nếu các vị tu, các vị còn tu thì các vị cần có thiện tri thức bên cạnh để trợ duyên, để nhắc nhở, là thiện hữu tri thức của các vị. Nếu các vị không tu, các vị đi xa lánh những bạn lành theo chúng dữ thì các vị sẽ nhận ác thức. Tất nhiên là người ác mà có trí, mà trí ác dùng toàn là những chuyện ác, các vị chơi thì các vị sẽ theo ác hữu. Khi mà các vị còn theo ác hữu là tại các vị còn trìu mến cái cảnh giới, cảnh giới như vợ con, chồng con, ruộng vườn, nhà cửa, nên nó đã làm cho các vị không nỡ chia lìa. Các vị sống trong thế giới luân hồi thánh và phàm, cái sự thương nó khác nhau. Cái ái của chúng sinh là ái trược, tất nhiên ái mà bất tịnh, rất là ích kỷ. Chẳng hạn như các vị chúng sinh mà chưa tu, thương người nào đó thì các vị muốn cho người đó phải làm cái gì của mình, vợ của mình hay chồng của mình hay là con của mình, rồi rồi nếu mà còn tham thì tranh giành những người đó thông minh tài giỏi vậy của mình. Giờ nếu mình đẻ con ra, giờ nói ví dụ nha, mình đẻ con ra, đứa con nó có một đứa con nó bị khiếm khuyết, nó không có giống đứa nào hết, nó dở hơn, nó chậm lụt hơn, các vị không thương nó. Cũng có đó, có những người cha mẹ mà có tình thương, có lòng tu chút thì lại thương con đồng, nhưng mà thấy đứa con mà nó hơi bị cái nghiệp một chút nhiều, giống như cái nghiệp nó bị không có được lành lặn hơn thì mình thương nó nhiều một chút, mình dạy dỗ nó nhiều một chút. Bây giờ nói chứ những đứa con của mình là mình như vậy, còn có những người cha mẹ mà không thương, thấy đứa con nó mà khờ khạo hay là xấu xí hay không có đủ cái nét kiều diễm mà người khác không thương là mình cũng bắt chước, mình không thương, mình ruồng bỏ nó, mình hất hủi nó, mình đánh đuổi nó, hoặc là mình từ nó, hoặc là mình giết nó đi. Bây giờ nếu là trở ngược lại, nếu mà là các vị là những đứa đó, các vị là trở ngược là các vị là những đứa, những chúng sinh bất hạnh đó, người ở trên, những người chung quanh đối xử với các vị như vậy thì các vị nghĩ như thế nào? Mình suy nghĩ để chi? Để mình chừa những cái nghiệp ác, mình chừa những cái nghiệp mà mình không có để cho cái sự mà suy nghĩ, cái trí của mình là ác á, nó suy nghĩ cái gì không có lợi cho nó là nó không thích. Nhưng nếu mà mình là cái người mà bất lợi cho chúng sinh khác thì nó cũng đối xử với mình như vậy. Nên bây giờ mình tu rồi thì mình phải bồi đắp lại những gì mà thiếu sót từ muôn kiếp nào đó, từ một cái kiếp lai sinh nào, kiếp trước của mình, kiếp nào đó mà mình đã làm sai. Thì bây giờ mình phải làm sao cho nó đúng. Người thánh và phàm, cái ái nó khác nhau. Khi các vị còn một vị thánh mà đồng độ chúng sinh còn đi lại trên thế giới này, thì các vị cũng như cũng phải cần có một cái thiện duyên, một cái thánh bất phàm để cho chúng sinh khác thấy chứ, để chúng sinh khác bắt chước hoặc là noi theo. Phàm á thì phân biệt lòng thương, cái nào của mình thì mình đeo, mình thương yêu nó, mình chấp cứ là của mình nhất định quyết là của mình, mà mình bảo vệ của mình với bất chấp thủ đoạn nào, mình quên những người khác đau khổ, mình xâm phạm làm cho những người khác đau khổ, mình cũng không nhận được, không cảm được cái lòng thương. Tại vì sao? Là tại vì mình là phàm phu. Cái ái, cái thích ai cũng có quyền thích, nhưng mà thích của thánh nhân thì khác hơn là thích của phàm nhân. Thích của một vị thánh giả lúc nào cũng thích làm những chuyện thiện, lúc nào cũng thích lòng từ bi bác ái, độ tha, lòng thương rộng rãi, thương tất cả muôn loài và thương tất cả chúng sinh, thương người, thương tất cả mọi người mà quên cả mình, luôn luôn làm sự lợi ích cho chúng sinh. Mặc dù về tiền tài, nhờ lòng thương này mà tất cả thiên hạ mình giúp đỡ được hòa bình và được tiến hóa, từ từ các người đó, các chúng sinh đó sẽ tu được vào con đường giải thoát. Đó là lòng thương của những vị thánh nhân. Các vị đang tu trên đường thánh nhân, nhớ cái điều này dùm bận ni. Và những bậc thánh giả có lòng thương mến, yêu hay muốn những sự trong sạch, cao siêu, không có vương khổ sầu, như nói chê trách làm cho những bậc chúng sinh sầu khổ, lúc nào cũng chê trách, và thường thường những bậc mà thánh lúc nào cũng khen những bậc có tâm Bồ Tát bố thí cúng dường và những vị nhẫn nhục, cũng như những vị tu biết tu tâm sửa tánh và tu thiền, lúc nào những vị này cũng đem lòng ngợi khen để cho chúng sinh khác có lòng vui vẻ mà tiến hóa trên đường tu học. Bây giờ các vị muốn tu, Bần Ni xin được nhắc nhở lại cái tín tâm của chúng sinh, cái lòng tin của chúng sinh. Nếu mà các vị muốn tu trong cái thế giới này, không có nghĩa là phải một mạch phải chạy vô chùa, cạo đầu, mặc áo, thọ giới cho thiệt nhiều mà không hiểu đạo. Rồi các vị nhìn thấy mọi người nói mình tu vậy, nhìn thấy mọi người đi tới chùa lễ bái trai thanh gái tú, rồi người ta có những cái sự hạnh phúc cho gia đình, mình ngồi đó mình tiếc, mình nói sao mình vô đây bây giờ, người ta cần cái gì người ta hỏi mình về đạo, mà ta có bị sự bất hạnh nào trong gia đình Người ta lời ta hỏi đạo mình không biết cách trả lời thì cái đó là gọi là tu mù. Tu mà mình chưa có đi đến nơi mà mình vô muốn dạy chúng á, thì tu tu là cái trái này kêu là trái hại đó. Mình không biết cách mình dạy dạy tầm bậy tầm bạ, rồi mình không có hiểu cái nghĩa giải thoát như thế nào. Giải thoát không có nghĩa là một mạch chạy vô trong chùa mặc áo cạo đầu thọ giới cho thiệt nhiều là giải thoát đâu. Muốn giải thoát là giải thoát cái gì? Mình phải tự hỏi. Nếu chúng sinh đó còn mê dục hay là mê danh mà người ta ăn chưa hết, người ta chưa hiểu hết cái dục nó hại như thế nào, cũng không thể nào kêu người ta ra được. Chúng sinh nào có muốn bỏ thì cũng phải qua thời kỳ có tu, có bị nó chuyển từ từ thấy được bộ mặt giả dối của pháp, của thế giới, thấy bộ mặt giả dối của chúng sinh và thấy được mình cần phải sửa cái gì ở tại gia. Thứ nhất là tu tại gia không có nghĩa là tại gia không giải thoát. Nếu các vị gặp một người nào mà các vị trong gia đình đang hạnh phúc, mà đến chùa tự nhiên có phước nghe được pháp, nghe nói tu, người ta cũng muốn tu theo nữa. Gặp một người thầy mà vô minh, nhất là manh sư, sẽ bắt người đó đi vô tu luôn. Cái đó là sai. Tu là phải tu tại gia. Hồi đó giờ mình đối với vợ, với chồng, với con cái, với bậc trên, cha mẹ hay lối xóm, hàng nước chung quanh, mình không được vui và làm người cũng không được vui. Mình chán tại người ta không làm mình vừa lòng. Bây giờ mình vô chùa, mình nghĩ là thôi mình vô chùa mình tu cho rồi, hoặc là một đàn con. Một đàn
Khổ quá
con
nuôi
dạy bây
con,
giờ bắt mình đi làm cực khổ quá
hay
nuôi
nuôi
vợ
con.
hay nuôi chồng. Hay nuôi vợ hay nuôi chồng. Mình chán quá bây giờ mình chạy vô chùa. Hay mình nuôi cha mẹ. Chán quá mình chịu không nổi chạy vô chùa. Hay mình mở tiệm đang bán tiệm. Mình thấy cực khổ quá mình chạy thôi giờ tôi chạy vô chùa tu cho nó rảnh để cho được an vui. Các vị thấy vậy có đúng không? Tu như vậy là tu mù. Đâu vô chùa bộ bắt mấy ông thầy chùa bắt mấy vị thầy của mình phải đi ra nấu ăn cho mình, đấm bóp cho mình, hay là giặt quần giặt áo cho mình, hay là đút mình ăn, phải không? Cái đó là sai. Tu là phải chịu đựng, phải nhẫn nhục. Xưa nay mình đã gieo nghiệp xấu nhiều rồi, bây giờ mình phải đi trả cái nghiệp đó. Hồi đó giờ mình gieo toàn là những cái hột xấu không à, những hột nếp cũng xấu, những hột gạo cũng xấu. Vậy là mình đổi rồi đó, thấy chưa? Đầu óc của mình không minh mẫn, làm chuyện gì cũng không được hết. Thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ mình phải làm sao để mình đối xử lại với gia đình? Mình tu như thế nào là mình sửa cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết của mình? Từ nơi đâu? Từ nơi mắt thấy, tai nghe, từ nơi hành động và từ nơi cái thấy của mình bên ngoài đối xử với mình. Mình nổi sân, mình giận là mình cũng sai nữa. Quá sai. Rồi mình muốn chúng sinh khác đối xử với mình tốt mà mình đối xử chúng sinh nó không tốt. Đó lại càng đi sai rồi. Đã sai, hai cái đụng lại sai càng sai thêm. Chứ không phải thể nào hai cái sai đụng lại thành đúng được hết á. Thành ra khi mà các vị không có cái lòng tin được đạo giải thoát, không có cái lòng tin con đường thuần nhất để mà mình nằm trong trung đạo, mình ở tại gia, mình cứ nghĩ là tại gia không tu được, phải ra đời, phải đi vào chùa thì mới tu được. Trong khi cha mẹ mình không nhịn, vợ chồng đối xử nhau cũng không nhịn nhục, rồi bây giờ con mình nó cũng ngó mình, nó cũng không nhịn mình nữa. Trong nhà mình thì lộn xộn như vậy, mình đi làm á thì mình muốn tiền nhiều, mà khi mà mình mướn người á thì mình muốn mình trả rẻ. Các chị nghe có công bằng không? Mình đi làm á thì mình muốn người ta trả mình 20 đồng một giờ hay là 50 đồng một giờ, nhưng mình mướn người ta đó thì mình trả chừng 5 đồng hoặc là 10 đồng thôi à, mà mình còn muốn người ta làm nhiều hơn nữa. Tất nhiên là mình sai đó. Làm sao mà mình hiểu được cái nhân là mình đối xử với người tốt, khi nhờ mình có tiền mình mướn người mình trả cho đúng, mai mốt mình mất việc hay là mình bị thế giới này thay đổi, rủi mà mình đi qua một cái thế giới khác, rủi người ta có một cái sự trở đời, trở trời, trở đời, chuyện gì xảy ra, thế giới chạy loạn, mình qua một thế giới nào đó mình gặp lời ta cũng trong kiếp này, người ta nhớ là kiếp cái thời gian vừa trước đó mình mướn người ta, mình trả cho người ta, mình tử tế với người ta, mình tốt cho người ta. Bây giờ mình đi làm, người ta gặp mình, người ta sẽ nhớ nhân quả đó, người ta sẽ trả lại cho mình. À, cái người này hồi đó giàu, đối xử với mình vậy, thương mình như vậy, trả tiền của mình cũng ăn hiếp mình, thì tự nhiên cái nhân quả nó sẽ đến như mình. Là tất nhiên mình nhân gieo cái nhân tốt trước rồi thì cái quả tốt nó mới đến. Còn bây giờ mình gieo cái nhân mình không biết nó tốt hay xấu, mà mình thấy toàn là nhân quả nó xấu nó đến với mình không à, mình tức lắm, phải không? Mình hỏi tại sao mà hồi đó tới giờ tôi làm bao nhiêu là chuyện tốt mà tại sao chuyện xấu nó đến với mình không vậy? Các vị nên nhớ nè, nếu mình làm chuyện tốt mà chuyện tốt nó chưa đến mà chuyện xấu nó đến, thì các vị phải nghĩ lại, biết đâu kiếp trước, những kiếp đã qua các vị đã từng làm chuyện xấu, bây giờ những cái quả, những cái nhân các vị gieo những kiếp trước, bây giờ cái quả nó đến, thì các vị hãy an lạc, hãy vui vẻ, nó thực sự các vị tốt thì các vị tiếp tục hái những cái trái đó, những cái quả mà nó đến nó đổ cho mình đó, là một vị Bồ Tát mà mình không sợ quả. Bồ Tát sợ cái nhân mình gieo xuống xấu thôi, không sợ cái quả xấu nó đến với mình, tại mình sẽ hái, mình bắt buộc mình phải hái nó đến với mình phải đưa thừa nhận, mình phải đưa tay mình cảm ơn nữa, mình nhận nữa. Còn chúng sinh sợ cái quả xấu mà toàn là gieo cái nhân xấu không à, thì bây giờ các vị thử xem thử hỏi coi có công bằng hay không. Thế giới này rất là công bằng, các vị nên nhớ cho vậy, đừng có buồn khi mà những chuyện mình làm nó đến không như ý của mình. Mình làm đúng thì nhân đúng thì quả đúng, nhân tốt thì quả tốt. Còn nếu mà nó đến không tốt là có một cái nghiệp nó có kèm theo của kiếp nào nó đem đến đây, thì mình hãy vui vẻ mà nhận đi, đừng có gieo tim những cái mối đau khổ hoặc là bất hiểu biết, rồi gieo tim những cái nghiệp không tốt nữa. Bây giờ nói tới cái lòng các vị chân chánh đã tỏ rõ tất cả mọi việc, các vị phải viên thông, trải qua nhiều cuộc sống chết, các vị nên tập hiểu biết, lấy cái kinh nghiệm thuần hậu. Vì cái tâm niệm của các vị phải dùng cái chữ tín, cái lòng tin để mình được cuộc sống an lành. Người ta đối với xử với mình không hiểu biết, mình biết mình đang làm gì là đủ rồi. Mình được hưởng, người ta không hiểu là người ta khỏi được hưởng, không có gì phải ngồi than. Bây giờ nói tới cái lòng tinh tấn của các vị. Nếu các vị tinh tấn thực sự thì các vị không thối tâm. Lúc nào các vị cũng tinh sáng, trong sáng, đem lại những cái sự an lạc, vui vẻ cho chúng sinh. Người ta không đi tu, mình đi tu. Người ta không làm thiện, mình làm thiện. Người ta chỉ bán mình vẫn bình thường. Bình thường tâm. Tại vì mình tinh tấn. Khi mình muốn được thoát qua thập điện diêm dương, mình phải trải qua 10 cái hạnh mà mình phải hành. Bây giờ nói tới cái lòng của mình phải dùng cái trí huệ, cái tâm của dùng trí huệ để chi? Để hiện ra cái tâm đơn thuần, tự tại, tự nhiên, lúc nào cũng biết dụng trong mọi hình thức. Trí huệ giống như là cái đèn đi giữa đêm tối. Các vị lúc nào cũng có cái đèn trên tay, cũng có cái đèn là hai con mắt của mình, không thể nào các vị té dưới cái hầm hố, không thể bị người ta gài bẫy. Người ta nói thiệt hay giả, tốt hay xấu các vị cũng hiểu biết nữa. Không có cần phải biện bạch. Bây giờ nói định. Nếu mà các lòng các vị mà định được thiền, các vị phải sáng suốt. Lúc nào trí các vị cũng phải sáng, lúc nào cũng phải tỉnh tịch. Sáng khắp mọi nơi. Tất nhiên là hành động không hấp tấp, lúc nào cũng bình thản, không có cái gì mà hấp tấp, không có gì buồn vui. Con người tu thiền khác hơn chúng sinh khác. Bây giờ muốn biết người đó có định hay không dễ lắm. Ở gần bần ni biết liền. Giao cho bổn phận trách nhiệm, đứng đừng có la bài hải lên là biết rồi. Làm cái chuyện khó khăn bình thường làm tâm thị đạo. Làm như thường. Không có gì. Chuyện đến thì làm. Giống như mình bước chân mình đi, mỗi bước mình phải ngó xuống. Chân mình phải bước đều. Như vậy thôi. Không có gì mà hấp tấp, mà không có gì mà chậm chạp, bình thường. Cái định được tâm này thì lúc nào cũng sáng suốt, định mọi việc. Bây giờ nói tới cái lòng mà chẳng thối chuyển của các vị. Thì các vị đã định được cái tâm. Cái tâm các vị đã phát minh được mọi cái hành vi, mọi cái chuyện mà chúng sinh hay thối tâm. Các vị chẳng thối, không thối tâm, tinh tấn. Là tinh tấn là tất nhiên là không thối tâm đó. Lúc nào cũng bình tĩnh, tiến tới mãi. Không biết học chữ lùi. Nghe chưa? Tất nhiên là Bần Ni chỉ cho các vị thật sự là cái phép mà định được tâm. Mình chỉ tiến chứ mình không có lùi. Mình đứng ở chỗ đó và mình tiến tới chứ mình không có biết lùi. Làm chuyện thiện không có lùi. Mà người ta có hăm dọa mình, lấy đầu mình thì lấy đầu mình là đầu, ví dụ như đầu mình là đầu cá lóc, lấy là mình mối lốt, mai mốt mình trở thành cái đầu tiên nữ. Thấy không? Thành ra cái nhân quả mà người làm tốt nó vẫn hiện ra những cái nhân quả tốt. Còn người xấu thì nhân quả xấu sẽ đến đây là nhân quả, mình phải tin rõ ràng mình mới đi được vào đạo. Đồng nhất các vị phải có cái lòng hộ pháp hộ đạo nữa với tất cả chúng sinh nào. Nếu mà người nào mà nằm trong cái thế giới tu mà lời nói còn chưa được minh bạch, chưa được thanh bạch, chưa được mãnh lạc, chưa được rộng lạc cho lắm, thì các vị có thể dùng lời để mà giúp đỡ cho người ta được bình tâm. Khi người bình tâm thì mình cũng được bình tâm, tại người ta không làm bối rối mình. Các vị phải dùng lòng bước mãi, tiến mãi, giúp người không thối tâm mà giúp người hộ pháp để không bị thối tâm trong khi tu pháp. Giống như luyện phép vậy đó. Thì tất cả mười phương chư Phật dùng pháp thân luôn lúc nào cũng trong cảnh Phật. Mười phương chư Phật lúc nào cũng nằm trong gia đình của các chư Phật và chư Bồ Tát. Trong khi thời gian tu hành thì các vị cần phải dùng cái chữ chánh, tất nhiên là chánh giác. Các vị phải hồi hướng cho tất cả chúng sinh cũng được chánh giác, và tất cả hào quang của chư Phật chiếu soi để chuyển hóa tâm chúng sinh được giải thoát, tiến hóa trở thành các chư Phật trong tương lai. Các vị chuyển tất cả tâm từ bi đến với chúng sinh. Bây giờ nói tới các vị tu hành, lòng các vị bận đi hỏi thật, lòng trì giới hạnh của các vị như thế nào? Xem lại các vị có thực sự an trụ chưa? Trong thế giới các vị thực sự có được bình an chưa? Nếu tỷ dụ như mọi vật nó đều biến mất hết, các vị thấy hầu như là không có sự an lạc, đó là cái thức ma các vị tấn công. Bần ni hỏi các vị xem lòng trì giới hạnh của các vị có được an trụ chưa? Nếu lòng trì giới các vị, thọ giới các vị an trụ rồi, giới tâm các vị đầy đủ rồi, thì các vị mới được thọ nhận cái cảnh vô vi. Tất nhiên là cái cảnh mà sắc tức thì không, mà không tức thì sắc đó. Còn nếu mà các vị chưa lòng trì giới hạnh, chưa có tinh tấn thực sự, chưa có trụ thực sự, thì cái phép mà trong vô vi, cái phép mà trong thế giới pháp thân các vị chưa có. Pháp thân chưa có thì không thể nào thấy được mọi vật. Bây giờ nói tới giới hạnh. Giới hạnh nếu các vị lòng trì giới hạnh đã đầy đủ thì các vị mới được tự tại. Pháp thân các vị mới thực sự có thể tự tại đi khắp mười phương và làm mọi việc và làm tùy theo sức nguyện của mình ở trong thế giới. Không phải Bần Ni không chỉ các vị nha. Giờ Bần Vi cũng nói cho các vị biết rồi. Cho dù là các vị là bậc gì, tu tại đâu, các vị có là bậc siêu cỡ nào, chúng sinh có thể cho các vị giới chức là Phật sống, Phật chết gì không cần biết. Tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni hay là U Bà Tát, U Bà Di hay là các vị Bồ Tát, tại gia, xuất gia, ở bất cứ nơi nào. Nếu các vị không nhận được những gì Bần Ni nói thì còn hỏi lại. Bần Ni hy vọng là sẽ trợ duyên cho các vị cái pháp để trụ, để quán tưởng, để các vị được tư tưởng mạch lạc hơn, các tư tưởng rõ ràng cho chúng sinh và các pháp để các vị thấy rõ đường đi. Trên con đường thế giới này, ngoài làm chuyện ác ra, từ Bần Ni không thể nói được. Còn làm chuyện thiện, muốn hiểu được pháp được giải thoát, phải luôn luôn trì giới, phải luôn luôn coi giới giống như là con mắt của các vị vậy. Chúng sinh nào mà mê dục xả giới, thí dụ như chẳng khác nào như đi trên biển cả, ở dưới nước thì có toàn là những con cá mập ác thú. Mình giận dữ với một vị nào đó, mình không hiểu về cái nghiệp của mình ham dục thôi. Mình nghĩ là nếu mà bắt mình thọ giới tu như vậy, không được dục, không được đi chơi, không được hành dục triền miên. Tại vì mình là còn súc sinh tánh á. Thôi mình xả giới đi. Để mình được tự tại hơn, để mình làm gì mình không thấy tội. Các vị nhắm mắt đi. Bỏ áo giới ra, giống như bỏ cái áo phao ra. Không nằm trên thuyền nữa, mà nhảy dưới nước á. Thì các vị nghĩ người đó là sao? Giống như nhắm mắt mà đi, không cần mở mắt, tại vì mang giới vô là bị mở mắt. Người ta không thích, tại mở mắt phải ngó nhiều quá, mắt công mở mắt quá, giờ nhắm mắt ngủ mê đi cho nó sướng hơn, thoải mái hơn. Thì các vị nghĩ xem sao? Bây giờ người tu mình nhìn xem thử cái thế giới này, thời gian đi nhanh như thế nào, thời gian đi rất nhanh, các tư tưởng của các vị phải cho rằng chúng sinh và các pháp, tất cả đều là vô thường biến đổi. không có bền, có đúng không? Nhưng còn cái thường còn, vậy nó ở đâu mà các vị vẫn bị vô thường biến đổi? Cái tưởng của các vị phải tìm, phải thấy cái vô thường. Tại vì ngày hôm nay các vị còn đây, không biết là ngày mai chúng sinh như thế nào. Bây giờ nhìn lại mới đây, ở ngay nước Mỹ đi, nước cuốn trôi, nước cuốn 9.000, 19.000 căn nhà bị hư hại. Cũng như là tsunami, mấy trăm ngàn chúng sinh. Có nhiều người ở tại nơi nước của mình thấy rất là an lành, nhưng mà rốt cuộc là bị động đất, gió cuốn trôi, gió cuốn mất bay qua xứ khác. Bao nhiêu là nạn tai của thế giới xảy ra, vô thường biến đổi không ngừng. Cái tư tưởng này tất cả chúng sinh ta mình phải thấy để mình cho nó trưởng thành. Mình đừng có ích kỷ, đừng có bảo vệ, đừng có không cho nó lớn. Hãy cho nó lớn để nó được an nghỉ. Các vị hãy quán pháp, quán cái khổ. Các vị thấy cái khổ, hãy lấy cái khổ làm tư tưởng cho các pháp hữu vi. Tất cả chúng sinh ai cũng khổ đó, nếu là chúng sinh còn tham sân si, còn sống hơi thở, nếu không biết tu đều là khổ. Những cái tư tưởng của pháp hữu vi đều là khổ, chứa toàn sự khổ. Có như vậy các vị sẽ quán cho đầy đủ pháp hơn. Bây giờ quý vị nào còn bản ngã lớn, nghĩ ta đây là lớn nhất, thì các vị nên nhớ là cái tư tưởng của các vị trong thật tánh của các pháp không có sự thật thể của nó, không có sự thật, làm sao có cái tướng ngã của các vị? Bây giờ nói sự tư tưởng của các vị cái tư tưởng mà lúc nào cũng tu để hành xác, tại vì nghĩ thế giới này tự nhiên ăn hoài cũng mệt lắm, thôi giờ không ăn nữa. Đức Phật cho là hành xác cũng không phải là cái đường đi mà giải thoát. Vậy các vị đang nằm trong cái đạo Phật mà đi đường hành xác, vậy các vị có phải là đạo Phật không? Nếu suy nghĩ lại, đó là sự ém thế của sự tư tưởng. Có những vị thích quán tới không muốn nghĩ tới chuyện thế gian nữa. Vì người ta không thích vui nên người ta sống thừa thãi. Sống ở thế giới thì không thích học pháp thế gian. Vô đạo thì cũng không chịu nghe thầy. Mà cũng không chọn thầy nữa. Còn vô đạo vô được thời gian thì đứng ở ngoài chứ cũng chưa được vô trong nữa. Tại những người cứng đầu bản ngã cao, tư tưởng còn thấp chủng mà. Một vị thầy mà thực sự giải thoát không thể trao trao truyền cho những vị mà đầu óc còn thiển cận như vậy. Không có tư tưởng độ chúng sinh trong pháp giới. Những bậc giải thoát không thể nào giao truyền cho những vị đó được. Những vị đó là đang nằm chỗ biên kiến. Đứng sống trong tư tưởng của nghiệp của mình, bảo thủ. Mà không có lối thoát. Nên những vị có cái tư tưởng xét đến chỗ chết mà đi không được. Còn người tu thật sự giải thoát, nghe cho rõ nha, nó không muốn tranh hơn tranh thua của chúng sinh. Tại vì sao? Tại ta nghĩ vô thường chỉ một hơi thở thôi. Nhưng mà khi làm được cái gì lợi cho chúng sinh, để độ chúng sinh, để giúp cho chúng sinh khác có phương tiện, tỉnh, giác, để giải thoát, để an vui, là các vị đó tự lấy cái lòng, đã có cái tình thương, đã trao cái pháp thân cho chúng sinh rồi. Những bậc đại sĩ Bồ Tát điều hành những chuyện khó làm. Có những chúng sinh cái tư tưởng lúc nào cũng thấy là nhiều tội lỗi trong tam giới, thấy cũng tốt. Nhưng mà chúng sinh nào sống trên thế giới này có nghiệp đến đây, các duyên đến đây để tu học thì học cho đến nơi, học cho đầy đủ rồi cùng nhau giải thoát. Còn nếu đi vô đây mà có tư tưởng lạc quan hay là bất lạc quan mà lười biếng, không chịu hành, không chịu hành trong cái pháp hữu vi, không chịu quán pháp hữu vi thì vô vi không bao giờ xuất hiện được. Có những chúng sinh hay dùng cái lý tưởng để mà lìa khỏi tam giới. Nhưng lìa bằng cách nào? Tất nhiên chúng ta muốn hiểu cái cảnh địa ngục. Không phải tránh địa ngục mà được. Mà chúng ta phải vào trong địa ngục. chúng ta vào trong địa ngục, chúng ta nhìn thấy những cái hành hình đó. Nếu lỡ hồi kia, hồi trước mình vô minh thì đi lạc, rồi khi mình tỉnh thì mình phải cần thấy cho rõ pháp thế gian, thấy rõ trong tam giới, hiểu rõ trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hiểu cho đầy đủ tận tường, rồi cái phần pháp xuất thế gian nó sẽ hiện ra. Tất nhiên là ở bên trong chính, ở ngoài còn sống, đi một vòng của thế giới, rồi một vòng nữa, rồi trở lại độ chúng sinh. Diệt cái tưởng, dứt trừ đi tham sân si mà không sợ. Bây giờ giống như các vị hồi đó chưa tu, chưa biết lội, thì các vị sợ nước phải không? Nhảy xuống thì chìm hay gì? Nhưng mà khi các vị tập rồi, có đủ phao, biết dùng những dụng cụ để cứu chúng sinh ở dưới biển nghiệp rồi, thì các vị bây giờ có nhảy xuống thì các vị cũng nhảy đúng, lấy đồ cũng thảy xuống, cũng cứu chúng sinh được dưới biển nghiệp, đâu sợ nước nữa làm gì. Có đúng không? Biết lái xe rồi ngồi trên xe còn sợ không biết lái nữa, đâu có được. Thành ra khi mà ngồi thiền, tu thiền, rồi khi mà hiểu được rồi thì làm mọi công việc, đi khắp mười phương tùy theo sức nguyện của mình trong pháp giới chúng. Nhờ các vị cần nhờ tư tưởng của thức để phân biệt, để quán cái pháp. Không thể nói là mình ngồi thiền, ngồi ù lì, nhắm mắt, nhắm nín thở, ngồi kiết già cho nó cục vậy đó rồi thành Phật. Sai. Một vị Phật đó là Phật vô minh. Phật vô minh không phải là Phật, là Phật là Phật, vô minh là vẫn còn là chúng sinh. Đức Phật là phải là anh minh. Muốn là một vị Phật phải hiểu Phật, thân Phật như thế nào, phải không? Bây giờ tạm dùng tư tưởng, ý thức nếu Phật mà nhìn nói chỉ tượng Phật nói là Phật sai, chỉ chúng sanh ngồi chơi chơi đó nói là Phật cũng là sai, biên chữ Phật nói Phật cũng là sai, nhìn như không chỉ Phật cũng là sai. Vậy nên nói Phật làm sao sai được, sai cái chỗ nào? Mà mình làm Phật, mà mình nói mình làm Phật cũng sai nữa, hay làm sao? Bỏ hết cái Phật đi, rồi bỏ hết cái chúng sinh đi, để Phật hiện tiền à? thân chúng sinh là sáu tẻo luân hồi. Thân quốc độ, chỗ nương tựa của chúng sinh trong sáu cõi luân hồi. Thân nghiệp báo, cái nghiệp nhân sanh ra là thân chúng sinh và thân quốc độ đó. Thứ tư là thân thanh văn. Thứ năm là thân độc giác Phật. Thân độc giác. Thứ sáu là thân Bồ Tát. Thứ bảy là thân Như Lai. Thứ tám là thân trí. Là cái thân mà Đức Phật có đủ cái thật trí chính là thân pháp, là thân mà Phật có đủ chứng gọi là chân lý, là pháp thân á. Thứ 10 thân hư không là cái thân mà lìa khỏi hai cái phần nhiễm, chỉ nghe là dơ, tịnh là thanh, làm theo phần nhiễm và tịnh, biến hóa trong pháp giới, có thực thể của vô và hư vọng, gọi là hư không. Bỏ luôn cái hư không nữa. Mười thân mà Phật có đủ đó là thân Bồ Đề nè, thân nguyện nè, hóa thân nè, thân trụ tại thế nè, thân tướng hảo trang nghiêm, thân thể lực định nè, thân như ý, thân phước đức, thân trí và thân pháp. Bây giờ đã cho các vị biết một phần về Đức Phật rồi. Đức Phật có 10 thân đó, đầy đủ tất cả, trang nghiêm. Các vị là Đức Phật sẽ thành. Các vị nghe nói cũng thấy cũng quen lắm. Nhưng mà quen, nghe nói giải thoát cũng gần lắm. Nhưng mà không làm niệm Phật để thành Phật. Tu còn sống thì không niệm, mà sống thì không tu. Thích niệm Phật à, dễ nhất à, khỏi hành. Mà niệm Phật mà cái trí của mình lại không niệm, thành ra vẫn cái thức của mình vẫn làm ác thức, vẫn làm bạn với ác thức chứ không làm thiện chí thức, không làm bạn với thiện chí thức, không làm cùng việc với thiện chí thức, mà làm việc thì với cùng với ác thức mà thôi. Bây giờ nói tại các vị biết tại sao mà các vị bất tịnh. Tại các vị bị cái độn sử, cái độn sử trong tâm của các vị là năm cái độn sử, là năm cái kết lại làm cái thân các vị nó bất tịnh. Các vị ra khỏi nó thì các vị mới có thể giải thoát được. Để kể sơ sơ câu chuyện này rồi trước khi thời giờ có giới hạn, hy vọng là những lần sau sẽ có đủ thời giờ nhiều hơn. Nhưng đây để kể cho các vị nghe về cái kết hạ của kết sử của những chúng sinh mà có năm cái mà từ mắt thấy tai nghe, mắt tai mũi lưỡi thân các vị này nha. Các vị nghe để mà nghe nghe để mà rồi các vị sẽ thấy là mình được cái gì và mình chưa được cái gì và mình bị kẹt cái gì, để các vị định được nó, nắm được, tìm được nó xong quăng nó ra đi. Đừng để nó dính ở trong người các vị, bất tịnh lắm nha. Còn vị nào mà nói là con không có, không thấy càng tốt. Ráng tu cho nhanh nhanh lên về đây gặp Bần Ni. Có người tu có sự can đảm. Can đảm nhận lãnh, nhận thấy những gì mình đã làm sai. Can đảm nhận thấy những gì mình đã bất tịnh. Và quyết nguyện lực để từ bỏ nó. Chúng sinh có cái năm kết thủ này nên chậm lục nè. Các vị nghe thử nha. Coi thử lục hành của mình đã nằm ở chỗ nào. Nó chuyển hóa trong cái thế giới luân hồi lục đạo này nó còn nằm hoài. Các vị Bồ Tát được gọi đây là độn sử đó. Cái kiến sử của các vị, tại sao gọi là kiến sử? Vì tâm tánh của các vị chưa có thuần. Nên thấy nghe hay biết kết nhận. Vì sự mê dục nên chậm chạp, hay chấp trước, mê muội, ngã mạn, cố chấp, thành kiến chẳng chịu sửa đổi, tìm hư ảo, tìm nghiệp duyên, chẳng hiểu sự giải thoát, bất phân chánh tà, nên hạng này hay nghe thị phi và phạm thập ác. Thường lâu sống trên thế giới này số đếm không hết. Mấy tụi kiến sử đó chấp trước, mà chấp của người chứ không thấy của mình. Nếu các vị thấy cái này mà thấy của mình thì các vị tiến được rồi đó. Thấy cái đó đi ngược lại là của mình đi nha, mình chuyển được. Còn nữa, nghi sử, cái lối nghi tình của những mối nghi từ nơi thân tâm chưa trong sạch, những nghi tình từ nơi nghiệp chủng mà che lấp, nên tham sân si còn nhiều, nên suy nghĩ mình mà nghĩ là chúng sinh khác như vậy. Nhưng mà tu hành vẫn còn lưới nghi. Nghĩ người này làm không đúng, người kia làm không đúng, nhưng mà không thấy mình. Bỏ mất thì giờ đếm bò người. Đếm bò người. Tất nhiên là bò của mình trong chuồng mình không đếm. Mình đếm bò của người ta không biết nay còn được nhiêu, mai mất nhiêu. Cứ ngó người ta không à. Người ta tu người còn dở lắm. Mà mình thì mình không tu. Mà mình tu mình chưa được như người ta nữa, mà mình cứ nói người ta tu dở hơn mình không à. Cái nghi sử này kết sử từ nhiều kiếp rồi. Cái đó là cái con ma trong người mình á. Nó đánh đánh tội, đánh đủ thứ hết, đánh giá trị, nhưng mà với bản thân nó chưa làm được cái gì hết. Bây giờ nói tới giới thủ kiến nè. Giới thủ kiến xử tội cho nó nè. Đây là một cuộc hành trình mà rất khó khăn, khổ tâm cho chúng sinh. Có là cho những người hay thọ trì giới nè và luật mà vẫn chưa hiểu cái dụng công của hành đạo, vẫn còn ngó ngoài vọng nghiệp phóng túng. Hai kết thủ hành vi giới luật mà chưa biết pháp giải thoát nơi đâu, vẫn còn vướng mắc, vẫn còn kẹt. Ví như câu chuyện mà trước đây Bần Ni thường có nói qua là cái hạnh, qua cái tô súp gà là thuốc trị bệnh, nên thần nuôi tạm thân để tu và độ chúng sinh Thì các vị nhớ, không biết các vị nào ở trong đây các vị có nghe được cái câu chuyện của Tô Súp Gà rồi chứ? Một người tu, tu thật là lâu đến đến một cái bậc gọi là hòa thượng rồi đó. Ở trong thời quá khứ, ông bệnh hoài, bệnh mãi, bệnh không có trị được, thuốc thang không trị được. Chú Tiểu đi tìm thầy thuốc, thì chú Tiểu cũng tội nghiệp, trong chùa có chỉ có hai thầy trò thôi. Đi xuống dưới núi gặp ông thầy tìm thuốc bắc. Ông coi xong, ông đi lên ông coi coi xong rồi ông nói với chú Tiểu. Ông nói cái này tôi muốn nói mà tôi sợ không có phải phép. Chú Tiểu mới nói thì ông cứ nói đi. Coi thử xem thử tôi có thể giúp được cho thầy tôi hết bệnh, chứ thầy tôi bệnh đã quá lâu là mấy tháng trời rồi mà không ra làm lễ gì hết, mà trong chùa thì có mình tôi là tôi làm, tôi thấy tôi không thể nào tôi gánh vác được nhiều chuyện quá mà thầy thì đang bệnh. Ông này nói nhỏ kêu lại biên cái miếng giấy xong nói đó, bây giờ chú đó cứ việc đi xuống dưới đi theo tôi sẽ chỉ cho một có một cái bà cụ bên cạnh đó. Bà sẽ bỏ phát tâm cúng dường cái tô thuốc, cái tô súp này cho đem về cho ông thầy dùng. Thì đứa chú Tiểu này nghe nói thì biên xong miếng giấy xong đi xuống gặp cái người ở gần cái tiệm thuốc bắc. Bà cụ mới đem nấu ông cùng với ông thuốc, ông thầy thuốc nấu một tô súp gà. Đi cả buổi trời, nửa ngày trời mới đi về tới xong hâm lại cho ông. Cho ông thầy đi cả một ngày vậy. Xong rồi hâm rồi ông để ra chia ra làm mấy phần uống. Từ từ cho nó dùng cho nó hết bệnh. Thì ông thầy thuốc ông biết là ông sư hòa thượng này bệnh mình cảm. Cảm cúm thì chỉ có súp gà mới hết bệnh thôi. Ổng kêu người bên cạnh nấu cho một nồi súp vậy để mà cho chú Tiểu này bưng lên chùa để cho ông thầy dùng. Thì đổ tô súp đầu tiên ra ông thầy cũng dùng, vừa xong mồ hôi chảy ra. Ổng thấy ông thầy khỏe, ông thầy cũng tự nhiên thấy tỉnh táo, thấy mạnh một cách mau chóng vô cùng. Ông mới chạy ông hỏi người đệ tử, ông hỏi xem con mới vừa cho tao uống cái thuốc gì mà thần dược tính như vậy. Tao uống xong, vừa uống xong là tao tự nhiên thấy trong người nó khỏe, tinh tấn, tinh thần tao mạnh lành lại liền vậy. Đệ tử nói dạ. Con không biết, nó để ngày mai rồi con cho thầy hay. Nó không dám nói trước, nó thấy là trong đó là nó biết ở trong đó là có cái vị chú Tiểu này biết ở trong đó là có chất gà, thành ra cũng không dám nói cho thầy biết nữa, để cho thầy khỏe khỏe mạnh rồi mà dám nói. Biết ông thầy ông cố chấp cỡ nào rồi. Rồi ngày mai lại cho uống lần nữa. Ông thấy thấy quá mạnh luôn, khỏe. Ông thầy này cũng hỏi lại lần nữa, ông chú Tiểu nói dạ thêm lần nữa đi rồi con cho thầy uống khỏe rồi con sẽ hỏi ông thầy thuốc coi thử thuốc gì. Ông chần chừ vậy cuối cùng uống thêm 3 lần tự nhiên ông này hết bệnh. Thấy hết bệnh khỏe hết, vừa hết ngày thứ ba thì ông lại ông hỏi nữa, ông nhất định mới lấy cái thang thuốc này giỏi quá, mai mốt ta thấy có ai bệnh là ta có ngã bệnh nữa để ta uống. Để ta cho những giúp cho những người ta uống nữa. Chú Tiểu này quay lại nói quỳ xuống nói dạ thưa thầy, cái thuốc đó là cái tô súp đó thầy uống 3 ngày nay là tô súp gà. Các chị nghe không? Nghe xong ông này trận trắng lên, ông đứng ông la ông hét sùm. Ông nói trời, ta suốt cuộc đời ta trai lạc, ta tịnh giới, ta tu hành, ta không có phạm một cái vật gì hết, không phạm một chuyện gì hết, tại sao ngươi là cái đứa đệ tử mà ác độc, chửi bới Chu Tiểu thậm tệ, xong rồi tức quá ngã ra chết giấc chết luôn. Các chị nghe không? Chỉ một tô trúc gà mà có thể giết được một vị hòa thượng tu từ nhỏ tới lớn. Nghe có thấy funny không? Nghe có thấy cái chuyện đáng cười không? Cố chấp, mất hết cả công đức, mà còn mất luôn mạng. Mà không có nhớ là những người kia người ta đem sức bao nhiêu cái để người ta đem cúng dường cho mình. Rồi, ông chết trong thời gian cả 100 năm sau vậy. Các vị biết là chú Tiểu cũng đi rồi mà trong thời gian đó chú Tiểu ở đó cũng khổ sở lắm. Tại cứ mỗi đêm, các vị cứ nghe thử là mỗi đêm, đúng 12 giờ coi vậy á, ông hòa thượng này ông hiện ra, gió thổi tấp làm cho chùa để dân như giông bão vậy đó. Tiếng hú rùng rợn, tiếng khóc la như là ma gào quỷ thét vậy đó. Chung quanh chùa, làm cho những người thập phương chung quanh ở dưới núi người ta không dám lên chùa nên ta cúng luôn. Tới một gần 100 năm, hay 100 năm gì đó, chú Tiểu này cũng đi qua đời mất tiêu rồi. Còn có một hôm, có ông thiền sư của một vị là đại sĩ Bồ Tát đi đến, đi ngang hành điều hành, kiếm chỗ đi để nghỉ ngơi. Người tu thì chỉ có cách là tìm chùa, tìm miếu đồ ở thôi. Đâu có vô được cái nhà của dân. Tại sợ cái nhà dục, cái nhà nào mà chúng sinh mà tu mà còn dục là mấy người tu thanh tịnh ta cũng không thích ở đâu. Thì ông hòa thượng này mới đi tới một cái chỗ hỏi xem thử, hỏi chợ, hỏi một cái tiệm ăn, hỏi xem thử các vị thấy ở đây có nơi nào chùa để cho ta tá túc ban đêm. Thì vị này nói, cái người chủ tiệm nói có ở trên núi á, chỉ trên phía đó có một cái chùa, từ lâu nay thì chúng tôi không có lên trển, không dám lên. Ông này hỏi tại sao chùa mà không dám lên, thì ngài cứ việc lên đó nghỉ ngơi, nhưng mà trên đó tôi không dám lên là tại vì chỗ đó giống như có ma vậy đó. Chùa có ma có quỷ phá dữ lắm. Ông này ngạc nhiên, chùa là thường thường trị ma, chùa là chỗ an tịnh, chùa là chỗ mà các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị đại sĩ ở mà tại sao có ma. Ông nghe em ngạc nhiên quá, ông nói vậy ngươi cho vậy ông làm ơn cho ta cái địa chỉ ta đến đó để ta nghỉ ngơi. Ông mới nói ông không sợ sao, nói, ta người tu tứ đại gia không có gì đâu mà sợ, đâu có sợ cướp, đâu có sợ gì đâu, mà ma quỷ thì ta đâu có cái gì đâu mà phải sợ. Chỉ ông này, ông hòa thượng, ông thiền sư này đem sách đồ quẩy gót đi lên, thấy cái chùa vậy hoang tàn đổ nát mà bụi bặm không. Ổng thấy ông tủi lòng tủi phận thương cho cái chùa, ông đi vòng vòng ông lấy chổi lấy đồ ông quét bụi, quét trên bàn Phật, quét cho chỗ chánh điện, chỗ Phật tổ ở nghỉ, cái tượng đại bụi bóng đóng then gài mà giống như nhện đóng, giống như là một cái nơi mà hoang vắng mà ma quái nhìn thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà cái hùng vĩ của cái chùa nó vẫn còn cái nét trang nghiêm, nhưng mà không được người đến đó mà dùng cái sức con người để mà dọn sạch sẽ, thành ra thấy nó còn bê bối lắm. Thì ông cũng đi vòng một vòng, ông dọn dẹp xong rồi ông mới trải cái bồ đoàn cho ông nằm, ông ngồi thiền. Thì nửa đêm thật sự tiếng rống khủng khiếp, gió thổi cửa đập ầm ầm, hú khóc tiếng rùng rợn, nghe thấy rợn ốc vậy. Nói ông nói ta là người tu từ nhỏ tới lớn mà thân ta là trong sạch, mà tại sao mà đệ tử ta ác đồ nó để nể lúc nào nó làm cho ta phá giới, la hét sùm. Ông thiền sư này mới ngồi, ông đốt nhang, trong túi có cái ba cái nhang đốt lên. Ông biểu: ngươi là ai, ngươi là người, là quỷ, là ma, là cái gì, là thần, là tánh gì ta muốn gặp, ngươi hãy hiện ra. Nghe nói vậy, ông hòa thượng mà cái thời gian đã qua rồi chết đó, hiện ra. Ông ngồi ông khóc ông la. Ông này nói: chứ ngươi kể câu chuyện cho ta nghe rồi. Thì ông hòa thượng mà chết rồi đó, thành ma quỷ đó, mới kể câu chuyện thành quỷ dữ. Cái câu chuyện là xưa là vì một cái tô súp gà mà đứa đệ tử nó đã làm lầm lẫn cho ông uống, thành ra giờ ông tức quá, ông bị giống như phạm giới cấm, thành ra ông bị giống như là bất tịnh, thành ra chết, thành ra quỷ dữ. Ông thiền sư này hỏi: vậy chứ ngươi, ông nói, ngươi nói là ngươi uống tô súp gà, vậy tô súp gà đâu, đem ra cho ta coi, để ta coi nó có bất tịnh không. Ông hòa thượng là nói: tô súp gà ta uống thì ta đã chết rồi, tô súp gà cũng đâu còn đâu, giờ ông hỏi ta làm sao lấy ra được. Ông thiền sư nói: tô súp gà cũng không còn, mà cái thân ông cũng không còn, vậy chứ cái gì còn mà bây giờ ông ngồi đây ông khóc ông la ông than tiếc như vậy. Chẳng qua gì cái tâm của ông bất tịnh mà nó trở thành ma quỷ để làm cho kiếp nhược, làm thế giới này bây giờ cả cái chùa thanh tịnh như vậy trở thành bất tịnh như vậy. Ông đó là cái tội lỗi tội đồ của trong đạo rồi. Ngươi là cái người thanh tịnh mà làm cho chúng sinh sợ, bất tín bất tịnh không tới chùa tôi tu hành mà làm như vậy thì còn gì nữa, cái chấp của ngươi, cái bản ngã cũng không còn, cái thân cũng không còn, cái tô súp gà cũng không còn, vậy cái gì còn, chỉ còn cái vọng tưởng ngu muội mê muội của chúng sinh thôi. Đây đây là cái ảnh hưởng mà cho các vị, nếu mà thọ giới tùy theo phương tiện, nếu mà thuốc mình không phải vì chúng sinh, tam nghiệp thanh tịnh, không vì chúng sinh mình tham sống sợ chết mà giết hại chúng sinh, không vì thù hận hận mà giết hại chúng sinh để mình ăn thịt chúng, tâm mình không tham sân si mà giết hại chúng sinh, tam nghiệp thanh tịnh. Đức Phật nói nếu mà các vị dùng cái thân để thọ thực thì tam nghiệp thanh tịnh, thì độ thì chúng sinh và độ được của quyền thất tổ của mình, và thân các vị thì cũng chia phước lại cho những chúng sinh các vị đã lỡ dùng hay là phải dùng mà không vì mình mà giết hại chúng còn sống. Thì đây đây là một cái mà giới thủ kiến xử của các vị đó, thấy giới mà không biết gì hết, không biết dùng, không biết dụng. Cả một vị hòa thượng ở trong chùa mà để cho 100 năm sau nhờ một vị thiền sư tới, các vị nghe chưa, rồi ông ta quỳ xuống lại vị thiền sư này. Sám hối tội lỗi của mình đã làm sai, không hiểu pháp. Một vị hòa thượng trong chùa, một vị đệ tử đã hy sinh, một vị thuốc, một vị thầy thuốc đã hy sinh làm cho mà không hiểu biết, làm cho chúng sinh phải xa lánh cảnh thiền môn, và ông ta cũng đã mất mạng. Nhốt cuộc rồi vị thiền sư này phải thâu cái vị này để mà cho giải thoát thôi. Thì các vị nghĩ xem, Tam nghiệp thanh tịnh là thân khẩu ý thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh là tham sân si không có. Tam nghiệp thanh tịnh là thế giới cực lạc của mình, của chúng sinh cũng sẽ được về hưởng phước của mình. Tu làm sao mà dục giới sắc giới gì vô sắc giới phải thoát khỏi thì mới tự tại được. Hai vị tăng đi trên đường gặp dòng nước cuốn trôi, vị người nữ đi ngang qua gánh gánh gồng bị nước cuốn, một ông thì đứng tỉnh bơ tại vì sợ là đụng người nữ, nam nữ đụng nhau, còn một ông nữa thì nhảy xuống cứu mạng người nữ, cứu xong rồi khiêng ẵm cái cô đó lên bờ để cho cô đó cổ đi, rồi xong vị này cuốn gói mình mẩy ướt mẹp đi đi về. Vậy mà cái vị kia lại tới cái ngày mà Vu Lan kiết hạ để mà cáo lỗi, để mà khai tội ra, để mà sám hối. Vị kia cứ ngồi chờ một vị tăng này sám hối, đã đụng người nữ rồi. Cố chấp mà chưa thấy cái mình ngu si như thế nào nữa, các vị thấy chưa? Cái vị kia nói tôi đã thực sự tôi ẵm cái cô đó lên trên bờ tôi đã để rồi, nhưng mà huynh còn ẵm trên mình á, thấy chưa? Quan trọng đây là cái tâm của các vị đó, đừng cố chấp, rốt cuộc lại đi ngược với từ bi, đừng cố chấp, rốt cuộc lại để phạm nhiều tội lỗi hơn nữa. Không tu, chưa tu, chưa đến nơi thì làm ơn đừng mặc áo đạo. Mặc áo đạo làm cho nó đúng đạo, đúng hạnh kiểm của mình. Để tuyên dương Phật Pháp của các vị đó, là chỉ có phá Phật Pháp thì đúng. Làm cho thế giới tu, người ta nghĩ là thế giới không biết gì. Làm cho Phật Pháp còn suy đồi bởi tâm hạnh của những người cố chấp, yểm thế, giới thủ, kiến sử, không biết sử dụng. Và bây giờ nói tham sử đây. Chúng sinh hay tham đắm dục, cũng như là danh vị, chấp trước, muốn danh cao cho mọi người tùng phục mình, phải nghe theo, bằng trái ngược lại. Hay nói đúng hơn là thích lợi lộc, thích mua bán, nào có lợi thì làm, vẫn còn làm cũng còn suy tính có lợi mới làm, tất nhiên là chưa phải là trong đạo. Người tu là như thế nào? Lấy của người có, giúp cho người không có, làm đạo với thân mạng của mình mất cũng không nuối tiếc, không tham sống sợ chết. Đó gọi là tuyên dương Phật Pháp cho chúng sinh khác thấy cái sự từ bi hỷ xả của mình, sự nhẫn nhục của mình. Bây giờ nói sân sử, bây giờ nếu ai mà trái ngược lại thì các vị này khai trừ, hoặc là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thì đây là phàm phu sử. Cái sân của mình còn tu mà mình còn cái sân, tất nhiên là tham sân si còn, thì còn chồng nằm trong nghiệp chướng, lại còn đang tu chưa được giải thoát thì không được giảng đạo, không được tu, mà cũng không được cần hỏi người ta có thấy mình giảng hay không, mình giảng tốt không, mình tu vậy có được không. Chúng sinh là người không biết, mình là người biết, mình hỏi cái người không biết, để chấm điểm cho mình. Thật sự là mình là chữ không biết, không biết nữa, tệ hơn ba cái chữ không biết luôn. Thì đây là người kêu rằng chưa đủ hạnh. Thì bây giờ Bần Ni chỉ khuyên là giảng để mà cho các vị sử dụng, cho các vị phục tùng cái tâm các vị, để cho các vị thấy là cái điểm của mình sửa sai. Bần Ni không có nói để mà chỉ trích, mà nói để là dùng cái sự thông dụng, nói để dùng cái sự mà biến chuyển cái pháp để trở thành giải thoát. Và đồng như vậy, nếu mà có một vị nào mà giảng pháp dở thì các vị cũng đừng có chê, tại các vị đó cũng cố gắng hết mình, không có ai mà biết mình dở mà mình đi nói cái dở của mình, phải không? Người ta cũng dùng hết cái trí huệ, trí tệ của người ta, chúng sinh, nhưng mà giảng cho mình thì mình có duyên thì mình nghe, mình nghe thấy được thì mình dụng, còn nghe không được thì chắc là chưa đủ cái duyên, chưa có đúng duyên thôi. Thì mình cũng không nên chỉ trích và không nên chê bai, tại vì nếu mình chê bai thì mẹ nó kiếp nào đó mà coi như là mình tự giết cái thân, giết cái thân pháp thân của mình á. Tại cái pháp thân của mình nó phải đầy đủ hết, chúng sinh khác làm sai thầy của người ta sửa, khuyên người ta, chứ mình đừng có chỉ trích. Mình chỉ trích là coi như mình mất cái hạnh hạnh kiểm của mình. Mình kiểm lại mình đi, là mình trước khi mình muốn nói cái chuyện gì, muốn làm cái gì, phải làm cho nó đúng. Còn nếu mà mình thấy mệt mỏi thì mình không có nên chỉ trích ai. Mình thấy mình chưa đủ hiểu hết thì không nên chỉ trích ai. Hôm nay thì Bần Ni xin được mượn cái tiếng chuông nho nhỏ, hy vọng là sẽ bổ túc được những cái phần lợi điểm cho các vị. Các vị phải hiểu nhiều lần, phải suy nghĩ, để đây là một cái kim chỉ nam chỉ cho các vị trên đường đến nơi giải thoát. Hy vọng là Bần Ni sẽ gặp lại các vị vào những tháng tới. Chúc cho tất cả các vị thân tâm an lạc và mọi việc đều tu hành cho đến khi nào viên thành đạo quả. Xin mời Thiền Sĩ Sự Thích Nữ Tịnh Diệu lên làm MC. Và nếu như những vị nào có hỏi những cái lời pháp ở trong bài pháp hôm nay thì các vị có thể lên tiếng, còn nếu không thì cũng gần 10 giờ rồi, sẽ gặp lại các vị vào những lần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh, A Di Đà Phật.
Hồi hướng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.